Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vậy con có một câu hỏi hỏi thầy là, theo con được biết là theo pháp môn tu của Pháp Sư Tịnh Không thì Phật tử chỉ cần niệm Phật A Di Đà và không cần làm gì cả, chỉ suốt ngày niệm và lại Phật ngày như là 500 cái hay gì đấy, thì lúc năm chung thì mà niệm thì vẫn được Phật đồ xuống dẫn về cõi ta sanh tịnh độ, thì đó có được đúng hay là sai? Xin thầy dẫn
điều đó nó hoàn toàn đúng với Hòa Thượng Tịnh Không, người chủ trương, nhưng mà không đúng với lời Đức Phật Thích Ca giảng dạy ở trong kinh A Di Đà. Thì trong kinh A Di Đà, như thầy vừa chia sẻ ở trong câu hỏi một đó, để được giảng sanh Tây Phương đó thì có 3 yếu tố tiên quyết và 2 yếu tố hỗ trợ. 3 yếu tố tiên quyết là có nguyên văn bằng chữ Hán như thế này: bất dĩ, thiểu thiện, thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Là dịch sát nghĩa như sau: không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về được thế giới của Phật A Di Đà. Và chúng ta diễn dịch lại đảm ngược là muốn sanh về thì cõi Phật A Di Đà đó thì phải là căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Đây là 3 điều kiện không thể thiếu. Mà căn lành lớn là gì? Đó là kết thúc được tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Còn là biết ăn chay, biết đi chùa, niệm Phật, tụng kinh, bái sám đó, đó là những cái căn lành nho nhỏ, chứ không phải là căn lành lớn. Còn nhân duyên tốt lớn đó, đó là mình phải tạo điều kiện cho bạn học của mình được học giỏi, tạo điều kiện cho bạn bè, làng xóm, người thân của mình biết được Phật Pháp và trở thành Phật tử. Và mình tạo nhiều điều kiện cao quý để cuộc đời này nó bớt đi nỗi khổ và tăng thêm những niềm đau, tăng thêm những niềm vui, thì đó gọi là nhân duyên tốt lớn. Còn công đức lớn đó, thì chúng ta phải tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, tình nguyện, các cái hoạt động từ thiện xã hội, giúp đời cứu người, các hoạt động Phật sự do các chùa, do các tăng ni và cho giáo hội khởi xướng, để chúng ta đó xây dựng một cõi niết bàn ở trên trần thế này. Chỉ còn là lâu lâu mới giúp người lần đó thì gọi là cái công đức bé thôi, nho nhỏ không đáng kể, đảm đủ tiêu chuẩn. 2 cái phương pháp hỗ trợ đó gồm có quán pháp âm, và nguyên văn ở trong kinh A Di Đà nói như thế này: phải nhận thức được các cái hiện tượng ở trong cõi đời này như là gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo, đều là những cái phương tiện tiên sức tứ diệu đế, bát chánh đạo, 7 bồ đề phần. Và nói theo cái nghĩa triết lý là gì? Lấy dữ liệu ở cõi ta bà này vốn có nhiều cái khổ đau, thành đó là cái nhân để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Có nghĩa là không chối bỏ cuộc đời này, tức là phải lấy cái cuộc đời này làm dữ liệu, giống như là hoa sen lấy bùn nhơ nước đậm làm bối cảnh để cho nó trở nên đó là đặc biệt hơn các cái chủng hoa còn lại, có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Và điều này nó khác hoàn toàn với một số người chủ trương tịnh độ đó, là phải chán ghét cõi ta bà, đam mê cõi tịnh độ. Là chữ Hán nó gồm có 6 chữ như sau: yểm ta bà, hân tịnh độ. Yểm là chán ghét, chán bỏ, từ bỏ. Ta bà đó là quán đi cầu chúng ta đang sống. Hân là đam mê, hân hoan, hướng về cái cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Đang khi Đức Phật ở trong kinh A Di Đà kêu chúng ta sử dụng dữ liệu của quán đi cầu này, dữ liệu của cuộc sống này, dữ liệu của cộng đồng này, dữ liệu của đất nước Việt Nam này, và dữ liệu của gia đình chúng ta và của bản thân mình để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Có nghĩa là không có chán bỏ cuộc đời. Chúng ta thấy là giữa lời Phật dạy và giữa lời của những vị mà chủ trương và tịnh độ nó khác nhau xa lắm. Chúng ta nên chọn Đức Phật. Niệm Phật nhất tâm bất loạn á, thật ra đó chỉ là cái kết quả khi chúng ta hội đủ được bốn điều kiện như trên thôi: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và quán pháp âm. Nếu người nào mà không có đủ bốn yếu tố này á thì khó mà nhất tâm bất loạn được lắm. Thì lúc mà mình đang niệm á mà thiếu bốn yếu tố này đó, chúng ta chỉ có đạt được chánh niệm nhất định đó một thời gian ngắn, và không khéo đó chúng ta rơi vào tình trạng gọi là nói nhẩm ở trong đầu, nói nhẩm ở trong tâm. Thì khi mình ngồi như vậy đó, bắt đầu đó là những cái chuyện quá khứ, những chuyện nỗi khổ niềm đau, những chuyện vui buồn bắt đầu nó xuất hiện lại ở trong đầu chúng ta như là một cuồng phim, và mình đang tự nói nhẩm một mình, tự đối thoại một mình, tự viết kịch bản, tự làm đạo diễn, tự đóng vai chính, tự đóng vai phản biện. Do đó đó, bỏ bốn yếu tố đầu là một sai lầm rất lớn của rất nhiều người tu theo tịnh độ tông, và cho rằng đó chỉ cần có niệm Phật thôi có thể giải quyết hết các vấn đề đó, thì cái đó nó trở thành là mê tín dị đoan, trái ngược 100% với đạo Phật do Đức Phật Thích Ca truyền bá. Hòa thượng Tịnh Không có chủ trương qua hai câu: niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa. Ở đây các bạn trẻ có thuộc câu này không? Rất may các bạn nói là không có thuộc. Chứ thuộc hai câu này và làm theo hai câu này đó, Phật giáo trở nên là mạt riệp luôn. Dần giới trí thức, giới kinh doanh, giới chính trị, giới trẻ, người ta sẽ quay lưng với đạo Phật vì một chủ trương mê tín như thế. Lại Phật một lại thì làm sao mà tội diệt hại xa được? Lại Phật thì chúng ta có cái phước được người khác tôn kính, và lại Phật đúng cách đó, thì ngoài được cái phước tôn kính đó, chúng ta đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với Đức Phật vì để lại chân lý và đạo đức có khả năng là kết thúc nỗi khổ và niềm đau. Ngoài ra lại Phật đó, chúng ta còn sử dụng nó như là một cái phương tiện để tĩnh tâm. Lúc đó mình dừng lắng hết tất cả mọi cái đam mê khác về quá khứ, về tương lai, về hiện tại, chỉ tập trung vào cái danh hiệu Phật rồi lại xuống một lại thôi. Tâm mình lúc đó nó được thanh tịnh, được trang nghiêm, được trong sáng. Và ở một cái phương diện vận động đó, thì lại Phật đó, một ngày 50 lại đối với người già, 100 lại đối với tuổi trẻ đó, thì chúng ta đang vận động toàn thân. Và nếu phối hợp với hít thở khí công nữa đó, thì chúng ta sẽ trị được rất nhiều bệnh tê bại liệt sụi, đau nhức xương khớp về sau này. Với lại Phật không thể là tội diệt hạ xa được. Tội muốn kết thúc, chúng ta đó phải đó đầu thú với luật pháp. Chỉ có luật pháp mới được quyền ăn xá, và ở mỗi quốc gia thường là quyền được quốc gia ăn xá vào ngày độc lập hay là ngày quốc khánh. Nếu chúng ta có những nỗ lực cải tạo tốt ở trong trại giam, còn những cái tội lỗi mà luật pháp chưa có sờ gáy thì nó sẽ trổ theo nhân quả, và đó nhân quả sẽ không bao giờ buông tha những người nào đã làm việc xấu. Chúng ta chỉ có làm theo lời Phật dạy là chuyển nghiệp. Ví dụ trước đây đó, hay là chị em phụ nữ nào lỡ mà phá thai năm mầm sống, thì để chuyển nghiệp phá thai này đó thì phải phát tâm hiến mô, hiến xác, hiến thi thể cho y học. Thì mỗi một cái thi thể sau khi chết đó có khả năng là cứu sống được 8 cho đến 12 người có nhu cầu lắp ghép tạng. Thì đó là cái cách mà chúng ta chuyển nghiệp trực tiếp. Là trước đây mình giết đi 5 mạng sống thì phải cứu được 5 mạng thì nó mới bù trừ. Nếu mình giết 5 người mà mình cứu sống được 50 người thì cái nghiệp giết 5 người đó kết thúc, chúng ta còn cái phước của 45 người. Chứ còn niệm Phật lại Phật không thể hết được những nghiệp đó nữa. Trước đây đó, lỡ dạy dùng cái tay này móc túi người khác 5 triệu đồng thì phải dùng cái tay này bố thí 5 triệu đồng. Nếu tiền đó, bị mất giá ở cái thời điểm mà mình bố thí đó, nó lên nó thành là 10 triệu mất bằng 5 triệu trong quá khứ, thì chúng ta phải bố thí 10 triệu đồng tương đương với cái 5 triệu mà trước đây chúng ta đã từng cướp giật của người khác, thì nghiệp đó mới kết thúc. Đó là chuyển nghiệp theo nhân quả Phật dạy. Còn niệm Phật một câu á là phước sanh vô lượng là không có đâu. Niệm Phật thì mình được chánh niệm, chứ làm sao mà phước sinh được. Muốn có phước thì phải hiểu phước là gì. Trong kinh Đức Phật dạy phước có 6 nhóm. Thứ nhất là phước tướng, tức là nhan sắc đẹp đối với chị em phụ nữ, tướng vạm vỡ, cao to, khỏe mạnh đối với người nam. Thứ hai là phước sức khỏe, không có bệnh tật. Thứ ba là phước là sống thọ. Sức khỏe và sống thọ đó nó do gen quyết định hết 80%. Tập luyện và lối sống đó quyết định thêm 20% nữa. Thứ tư là phước tài sản, tức là sanh ra trong gia đình giàu có, đầy đủ tiện nghi, vật chất đủ đầy à, hoặc là chúng ta làm ăn đúng cách trở nên là giàu có. Phước thứ năm là phước thuận duyên, đi đâu cũng có quế nhân phù hộ giúp đỡ, làm cái gì đó cũng có người đó là ủng hộ trực tiếp, gián tiếp, không có bị chống đối, không bị trở ngại, không bị nghịch duyên. Và phước thứ sáu là phước trí tuệ, tức là có trí tuệ, có hiểu biết, có kiến thức, cho nên đó làm cái gì là thành công cái đó, đầu tư cái gì là làm giàu ở chỗ đó, giải quyết vấn đề gì đó là dứt điểm ở chỗ đó. Đó là 6 phước mà các Phật tử tại gia cần sở hữu. Như vậy là mình muốn có cái phước nào, chúng ta phải gieo nhân của cái phước đó, nó mới trổ quả. Chứ còn niệm Phật không mà nói là trổ được như thế là sao được? Không thể được. Còn cho rằng đó, chỉ cần có niệm Phật suốt một kiếp người, sau khi chết là giảng sanh Tây Phương đó, mơ cũng không được. Vì nó chỉ có một yếu tố đó, là dứt tâm bất loạn thôi. Thiếu 4 yếu tố đầu quan trọng hơn thì làm sao giảng sanh Tây Phương. Ở cõi Tây Phương của Phật A Di Đà không có tình trạng làm visa giả hay là hối lộ để được visa, như là một nhân viên visa của Hoa Kỳ ở tại Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt cách đây vài năm bán visa cho những người phạm pháp với một cái giá rất là cao. Tức là vào Tây Phương của Phật A Di Đà không thể dẫn chơi được. Do đó đó, các Phật tử nào lỡ mà trong nhiều năm qua chỉ có tu niệm Phật không thì nghe lời giải thích vừa rồi đến đừng nên bị sốc, mà thấy là mình đang còn thiếu sót, cho nên hãy gấp rút một bổ sung 4 yếu tố nêu trên. Đừng có chán nản, mình làm thiếu sót thì bổ sung thôi. Làm càng đầy đủ chừng nào thì cái lợi lạc nó đến với chúng ta nhiều chừng đó. Nói tóm lại là các Phật tử không nên trông chờ vào ban hộ niệm. Các ban hộ niệm họ cương điệu vai trò của họ, là lúc họ nổ banh xác luôn. Họ dựa vào đó là hơi ấm, dựa vào đó là gương mặt đó, hồng hào, dựa vào hương thơm tỏ ra từ cơ thể của người chết, dựa vào cái hiện tượng quan học của vũ trụ, mà họ nói là đây là những cái dấu hiệu giảng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Cái đó là nói dối, không có thật, và không có kinh nào nói điều đó. Đó chỉ là những lời đồn thổi mê tín dị đoan ở trong dân gian ở Trung Quốc và ảnh hưởng đến cái trường phái tịnh độ ở tại Việt Nam, chứ không phải là chân lý để xác định. Còn chân lý xác định là Đức Phật ai Thích Ca đã nói gồm có 5 điều như thầy vừa chia sẻ đó. Ai làm đủ 5 điều đó thì dầu khi chết á, bị bệnh á, là sơ gan cổ trướng, bị bệnh ung thư bao tử, là bị bệnh đường ruột, cơ thể nó tỏ ra cái mùi hôi sinh, người đó vẫn vãng sanh Tây Phương như thường đó. Còn có những cái cơ thể đó do cái cấu trúc gan tốt, thận tốt, không có bị bao tử đường ruột, thì đó rồi ăn á, là không có hành hẹ to nén hương cừ, không ăn á, những cái loại thịt đỏ nhiều, thì á, là cái mùi của họ không có hôi. Có nhiều người nó tỏ ra mùi thơm đó, mà lúc còn sống chúng ta không để ý đó. Người ta thường nói là ly thi quen chậu, vợ chồng quen hê là vậy. Nhưng mà khi chết đó, thì người thân ngồi kế bên cho mình mới để ý cái mùi nó tỏ ra, mình thấy có mùi thơm. Cái đó không có là dấu hiệu gì của vãng sanh đó. Cho nên chúng ta đừng có bị ngộ nhận. Do đó phải dựa vào kinh A Di Đà để chúng ta tu một cách chắc chắn. Còn dựa vào một số cái trường phái tịnh độ, đôi lúc mà người ta rất là phương tiện, ta hạ thấp đạo Phật xuống để mà dụ dỗ một số người mê tín dị đoan vào trong đạo Phật, như đó là phương tiện thôi chứ không phải là chân lý. Cho nên việc tu phải tu hết sức nghiêm túc. Chúng ta cứ nhớ, bất cứ cái gì để đạt được sự thành công mà ai hứa hẹn với chúng ta, chỉ cần làm có chút xíu, nỗ lực có chút xíu mà thành công được, chúng ta biết người đó là nói dốc Phật hoặc là nói khích lệ ta, chứ không phải là nói sự thật. Tất cả mọi thứ muốn đứng đến thành công và kết quả tốt đẹp đó, thì đều phải trả một cái giá xứng đáng về nhân quả. Để đậu lội giỏi thôi, các con nó phải nỗ lực học cả một năm trời. Trước khi thi thì phải ôn thi, rồi phải tập thể dục, rồi làm chủ cảm xúc, ngủ nghỉ thích hợp, rồi không có phương pháp nữa mới đậu độ cao. Chứ đâu phải là niệm Phật lệ Phật cái là độ đạt cao. Cái đó là không có đúng đâu. Giảng sanh Tây Phương nó còn khó gấp trăm nghìn lần như thế. Không có đơn giản. Cứ làm đúng với lời Phật dạy thì tự động kết quả sẽ đến. Hãy điều các câu hỏi khác.